trai.
Sướng quá.
Được ngày nào anh với em sum họp là thiên đàng tại thế rồi. Rồi cái có rồi cái mong có một cậu nó vui cũng là thiên đàng tại thế. Tại sao bây giờ chán? Cũng khác gì người tu đạo mà chán. Ui tôi chán vô vi quá. Nhưng mà vô vi là cái gì? Có. Thì hơi thở mình là gì? Là vô vi. Chứ chán vô vi không liên bịt mũi chết sao? Thấy rõ không? Thì nó thường trực trong ta. Rồi mình chán hoàn cảnh của mình thì phải mình phải tự sát không? Mình từ trong cái không hồi đó tôi trẻ thơ tôi đâu có vui với chồng con mà bây giờ tôi có chồng con. Thì trong chùa nó cũng sắc không, không sắc nó thuyết bao nhiêu đó thôi. Mà mấy người đạo sĩ cũng thuyết bao nhiêu đó thôi. Mà tôi đang ở trong cái đó, trong không mà có. Hồi trước tôi đâu có ganh vác như thế này mà bây giờ là tôi đi gia tăng như thế này, tôi trong không mà có. Thấy chưa? Tôi ở trong đường chỉ đạo của trên tâm linh tu học. Nhưng mà tôi quên. Tôi bỏ nhà, tôi ta bà là tôi đi trầm đạo này, đạo kia, đạo nọ. Rốt cuộc cũng phải về với chính tôi. Là vô vi. Trong tôi không mà có. Vì tôi thiếu thanh tịnh và tôi không chịu hưởng. Tôi thanh tịnh là tôi hưởng trọn lành. Không ai có thể gạt tôi được. Thế không? Trong không mà có là vô vi trong tôi. Chứ không có cái đạo vô vi gì ở thế gian hết. Đại đạo, chúng sanh, nhân gian thu vật cũng đang hưởng về cái vô vi mà tiến hóa. Hy vọng, hy vọng. Còn thu muốn làm tiên người. Con người muốn làm tiên Phật. Phải trong hy vọng. Trọn một năm nay mình hy vọng qua tới tháng chạp gặp thầy quái cái sang năm thế nào. Hy vọng gì? Đó. Tất cả đều là ở trong hy vọng và bất ngờ. Ở trên đêm nay chúng ta ngồi đây phải trong bất ngờ. Mà cái bất ngờ đó nó đem lại sự lợi ích cho chúng ta bước thêm một bước nữa. Rồi ngày mai chúng ta sẽ gặp một cái bất ngờ nữa. Thì luôn luôn trong bất ngờ, tiến hóa trong sự bất ngờ. Và đời đời như vậy là vì chúng ta không bao giờ chết. Nếu chết ông trời ông cho chúng ta hay mày sanh mấy ngày mấy tháng, rồi bữa nào mấy giờ mày chết. Vì không chết thì ông không có quan tâm về cái giờ chết của mỗi chúng sanh. Thì không, tất cả những người ngồi đây không biết cái ngày chết và giờ chết. Vì cái đó không có bao giờ bị chết. Cho nên mới chứng minh là hồn là đời đời bất diệt. Ông trời đang sống với mình chứng minh đủ thứ. Và chỉ có cái ngày chết và giờ chết không bao giờ ông chứng minh. Thấy rõ không? Nghĩa là không có ai chết. Cho nên ngày nay chúng ta tư ngộ ở đây, cũng như ông thừa tọa ông nói, bao nhiêu kiếp trước quý vị đã gặp, tôi đã cùng quý vị, ngày nay chúng ta tái ngộ. Thấy chưa? Thì tại sao chúng ta tái ngộ lại ngồi và đồng thanh tương ứng, đồng khí tương gầu, nghe để thấy chung một hoàn cảnh hết. Vậy cho con một cha hay là hai cha? Phải tìm cái gì mà ra một cha, phải chung một thức không? Cái hít vô và thở ra hiểu biết chung nhau. Cảm nhận điều đó là đúng, tôi phải sống với tôi nhiều hơn. Tôi phải ở với tôi đời đời mãi mãi. Tôi mới thấy đạo vị cao siêu. Mà nếu tôi bỏ tôi nữa thì tôi mất đạo và mất cả vị luôn, không có mùi lai gì đâu với tôi. Cho nên con người ở thế gian nó có cái cảnh xác thịt nè, và bỏ quê hương ra rồi bơ vơ không có kẻ thân, thấy con người cũng như là hết mùi lai của cuộc sống này. Giữa sông điêu tàn. Nó cái xác thôi. Còn cái tâm ta mà ta quên ta là không còn đạo vị, không có mùi đạo. Cho nên phải dồn lại mình. Dồn mình trong lúc thơ ấu. Dồn mình chưa làm thơ ấu. Đó là một điểm linh quan vô hình vô tư. Tư giả hợp thành. Nước lửa do đất hợp rồi phải tan. Sanh trụ hoài diệt phải chết. Chết rồi cái gì hồi sinh? cái vô hình vô tướng phải hồi sinh và tiến hóa theo trình độ của nó. Nó sẽ ở trong một chỗ khác. Nếu nó làm điều ác ôn, nó sẽ nhập vào trong cái chỗ con thú và tiếp tục cuộc sống. Nếu nó là thiện lành, nó lại sẽ ngắn gọn nhẹ nhàng được thăng hoa hơn, sống ở trong cảnh tiêu dao cực lạc. Lấy cái gì chứng minh? Nếu chúng ta cố gắng thiền, nhịn ăn của đời mà ăn của đạo nhiều, thanh khí nhiều, thì lúc đó chúng ta thấy chúng ta nhỏ, không còn cái ta. Trong lúc thiền thức nhẹ nhàng vui tươi, thấy ăn ít, và theo bác sĩ nói thiếu vitamin thì không đi đứng được. Tại sao mình lại nhẹ nhàng và tâm thức mình lại siêu diệu, và mình thấy lượng từ bi càng ngày càng mở rộng đối với tất cả những gì ở xung quanh ta và trong ta? Chúng ta sẽ thấy sức mạnh vô cùng là sự thanh nhẹ, sang suốt vô cùng là thật sự thanh nhẹ. Cho nên khi chúng ta thiền, thấy bụng đói nửa đêm không ngủ được và không có cơm ăn, ví như người bị ở tù, vậy ngồi lên hít khí trời để dưỡng đêm nay, ngày mai sẽ tiếp tục trong hy vọng có ai. Thì cái đêm đó mình ngồi thiền một chặp, thấy nó nhẹ nhàng, thấy tâm hồn nó nhẹ nhàng và cảm thấy đầy đủ không thiếu thốn. Rồi thấy chúng ta có một kho lương thực rất nhiều năm, mấy chục năm nay ăn biết bao nhiêu lương thực ở đám này, thì nhịn đó 5-3 ngày nó cũng vẫn sống nhé. Đó, cho nên sự chứng minh của ông sư, ông thượng tọa đó, ông nói ông bị ở tù này cái kia nọ, chỉ cho ông uống cái giọt nước, nhưng mà ông cũng thiền đó, ông cũng sống tới ngày nay. Thế nước là cái gì? Nước là dưỡng sinh. Nước là gì? Nước là anh hùng. Nước là gì? Nước là sáng suốt. Nước là anh dũng. Lưu thông toàn thân của chúng ta và toàn địa cầu này chỉ có nước thủy tánh mới là anh hùng. Học nhẫn thật quả, làm cha làm mẹ cũng học nhẫn thật quả, mới biểu hiện tình thương để giáo dục con cái. Rõ như thế này, chúng ta có nước, chúng ta sử dụng nước, mà tánh ta còn chưa giống như nước, lúc đục lúc trong, chưa có thuần túy, thì làm sao hiểu được điển quang, làm sao hiểu được hào quang của một người đó. Đó là kẹt ở chỗ đó. Mà nếu chúng ta hòa với trong thủy tánh rồi, và luyện ta trở về thủy tánh rồi, thì vuông chúng ta đứng trong vuông, mà tròn đứng trong vòng, mà không dũng thì chúng ta cũng trở về ngũ cháu. Và sức mạnh vô cùng là thủy tánh không. Thì nhân gian thiếu nhẫn thiếu hòa mới sanh chiến tranh, giết chóc, sát hại, tranh chấp, ghen ghét. Mà nếu mọi người trở về với thủy tánh đương hành đương dũng, hàng ngày có người nào không nước thì người đó phải chết. Không cơm ăn không sao, nước là vật dưỡng sinh rõ ràng. Mà nếu chúng ta biết dụng nó, chúng ta lại trở lại thanh nhẹ. Nó là đời đời bất diệt, thủy điển tương giao. Tại sao chúng ta để một nồi nước vậy mà chúng ta cứ nước nấu rêu tới khuya thì nồi nước nó bay đi đâu? Nó phải trở về điển giới không? Phải thủy điển tương giao, chính nó là điển, mà điển cũng là nó. Chúng ta lấy dây điện ta gắn vô nước, phải nó chạy đều không? Phải thủy điển tương giao là một. Sự thanh nhẹ ở trên, sự nặng ở dưới, có trời có đất. Nhưng mà nếu chúng ta thanh nhẹ rồi, chúng ta đi đâu? Trở về trời, đập nhảy mặt. Nhiên mình là trở về trời rồi. Đạo có chút xíu trong mình mà không chịu học, rồi đi ôm cái đạo chỉ lớn, rồi gánh không nổi, rồi gây, rồi giận, rồi buồn. Cái chút xíu đạo là không phải vậy.
Bạch thầy, thầy nói làm được thượng đế chúng tôi giữ ngày chết. Tại sao có nhiều người họ biết được cái ngày chết của người ta trước đó mấy ngày vậy, bạch thầy?
Họ nói vậy thôi, họ không có biết đích xác. Hỏi gặn là 2-3 lần họ cũng không biết nữa. Họ nói.
Thầy vừa có nghe trong Phật giáo có vấn đề gọi là dự chi thời chí, thầy trước tu hành biết trước cái ngày chết của mình.
họ nói vậy thôi, họ không có biết trước được. Cho nên cái mission tới giờ phút cuối cùng Thượng Đế mới giao cho họ, nếu người đó là tu cao, mà phải cho họ thấy trước những cái image rồi họ sẽ chuyển tới đó và làm việc đó. Nhưng mà cái giờ đi không biết, họ đoán tí ngọ chút chút, cái giờ ách sắc đúng không bao giờ biết. Nếu biết ông trời làm việc, ông trời đâu có việc làm, thất nghiệp rồi. Tới cái giờ mà người ta đưa anh làm ở trong hãng, mà giờ mà nó gỡ cái envelope cho anh là nó đổi anh đi tới chỗ nào thì giờ đó anh được ngồi rồi, đúng không? Thì cũng như thế kia mà. Ông thế gian mà có trật tự mà ông trời không có trật tự làm sao? Làm sao mà được? Phải có trật tự hơn. Cho nên người tối kẻ sáng khác nhau. Người tối hãy trách móc, mà người sáng là luôn luôn hòa đồng. Thấy rõ ngay mình, ngay trong tâm mình. Chặt mình tối, chặt mình sáng. Chặt mình trách, mà chặt mình xác nhận đó là đúng. Khi mình trách mình nhiều lắm, rồi khi mình cảm thấy tôi là phải làm việc đó trong lúc đó như vậy mình mới nên đúng. Thấy không? Nếu tôi không làm như vậy thì không có làm. Thấy không? Tất cả ông trời dồn xuống đều có trật tự và mọi người đang làm việc đúng và không có không đúng. Nếu không có không đúng, không đúng là ông hủy diệt tức khắc. Cho nên ông cha trong gia đình thấy nhiều đứa con ngỗ nghịch nhưng mà nó đang làm việc cho nó. Nếu không là ông bóp mũi nó chết. Thấy không? Ông phải biết điều đó, ông mới nuôi cho nó tới mình. Thì nói trước đó thì cũng như họ nói cả mấy tiếng đồng hồ mình nói trước đó cũng được.
Tại vì ngày mai thầy đi thầy tôi có cái quê quần với thầy một chút để nói chuyện với thầy cho vui vậy.
Thầy mà hồi xưa con có cái ông Dưỡng đó thầy, ổng thì theo cái phái Thông Thiên học đó thầy. À, ông Dưỡng nó ông bác chứ, ổng xuất ra thì có một vị thầy đó hướng dẫn ổng từng chút đó thầy. Rồi sau khi ông về đó thì ông nói xong đi nhiều lần về đó đi lên những cái cảnh tiên rồi ông thông chuyển chỉ gì đó rồi nói là ông về tới thể xác ông thì ông nói cái thể xác của ông hôi quá ông không chịu thì ông thầy của ông thì mới nói chưa tới ngày chưa phải lúc để mà lìa xác thành ra giờ phải về thì sâu ổng lên giật mình ổng đó ông đang ngồi thiền đó rồi sau cái ổng có những cái linh tính rất là hay thầy, như đoán trước những cái gì sẽ xảy đến. Rồi tới cái ngày cái hôm đó cũng như là cái trường hợp ví dụ như là bà 12 của con vẫn mua hai con heo ở chợ về cái ổng nằm nhõng ổng đưa ổng nói mua heo chết mua về nhà làm gì mà trong lúc đó bà 12 thì hai con heo dẫn bộ từ ở chợ đi về thầy đi cùi cùi vậy rồi xong cái bà 12 nó mang mắm muối nó tầm bậy là rồi cái ông nó lát coi thì bà 12 làm gì phía này cái lát đem cơm này cho nó ăn thì thấy nó nằm nằm nó cái lát nó chết rồi đó là cái những cái mà ông 12 con đón thấy là được đó thầy rồi sau cái tới cái ngày mà ổng gần mất á thầy cái ổng tắm rửa rồi ổng bận đồ trắng vô ổng mới nói từ giả bà 12 đem đi thì lát nữa rồi ổng mất á thầy tức là ổng cũng biết được trước cái ngày ổng mất
ổng biết thầy. Được trước cái ngày ổng đi nhưng mà ổng không biết cái giờ đúng đắn bây giờ đúng đắn không có giờ đúng đắn là cái mission người ta đưa cũng như cái vị thầy dẫn của ổng đó rồi sau cái vị thầy mà đưa cái người đưa đó người khác không ai vị đó cái chuyện đó là bên thường thông thường chưa tu. Nhiều người nằm mỗi đêm cũng thấy đi học. Ở đây anh Chín cũng đi học hoài, cũng có ông thầy tới dạy hoài. Dạy hoài, mỗi đêm mỗi dạy. Rồi ông thầy mấy chục ông thầy vậy. Rồi ông mới học cái ông thầy thứ tư thôi. Anh Chín đó. Mà hỏi anh Chín ơi, ông đâu dạy gì dạy gì. Mà đêm nay anh đi học cái gì đó, sáng chủ nhật tới thì nghe ông Tám giảng hết những cái anh học. Mà còn có thể nói rằng chính anh cũng nói là phải còn học thêm chút nữa. Thấy không? Để hỏi ảnh biết. Nhưng mà cái đó không phải là cái chuyện mục đích để dẫn cho người ta đi tu. Mục đích để dẫn người tu là phải tự thức trở về với trình độ chính. Và thật thà học nhẫn, học hòa và chịu đựng điêu luyện để mình tiến qua cao hơn. Cho nên cái phương pháp thực hành của vô vi là cứ đi tới. Còn cái kia là nhờ cái duyên độ, hai cái khác nhau. À, cũng như anh Chính bây giờ nhờ cái hộp duyên mà độ cho anh. Còn anh tu một thời gian về soi hồn pháp luân thiền định đây là anh sẽ tự độ, lúc đó người ta không còn tới giác anh nữa. Thì mới thấy trình độ anh tới đâu. Vì tương đương người ta không cần dạy, mà còn thiếu sót họ sẽ tới dạy. Hiểu chưa? Đó. Luôn luôn thiên liên bề trên có cái bao dung từ bi lượng độ để cứu độ chúng sanh, để dạy những người nào hiếu đạo mà chưa hiểu thì những vị đó sẽ hiện ra giúp đỡ và dẫn. Mà người này có trình độ rồi thì người ta không còn hiện nữa. Cho nên người vô vi có lúc tu thấy này thấy kia thế nọ, sau này tự đi được là không có người ta tới giúp nữa. Mình phải tự đi, mình phải tự quan thông, và mình phải tự nhận lãnh và giải nghiệp của chính mình, để một ngày nào mình đắc đạo trình diện thượng đế thì đó là người có khả năng rồi, không có ai trao độ nữa, chính mình phải tự độ. Còn người này chưa có khả năng phải nhờ tha lực độ, nó khác. Cho nên người vô vi sẽ đi tới các nơi và đụng đâu thức đó, đụng đâu hiểu đó. Không phải nói hay hơn những đạo kia, nhưng mà vì chấp nhận và chịu học và chịu hành thì nó dứt cái duyên độ và nó trở về tự độ. Cho nên các bạn tu thấy bây giờ tôi thấy vậy, mai tôi không thấy nữa, đừng có lo, mình đã tự độ và sẽ đi tới. Lúc đó chúng ta sẽ thấy hết, thấy hết trong một lượt, thấy hết trong một nháy mắt, thấy hết. Cái đó nó phải còn hay hơn cái kia. Cho nên cái trình họ độ tu học là vô cùng. Cho nên đừng tưởng là tôi mới tu, tôi mới gặp ông Tám một năm, hai năm. Không phải. Tôi đã tu bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn ngày rồi. Ngày nay tôi mới tới cái ánh sáng, và để tôi tạo ánh sáng cho tôi, chứ không phải tôi xin của ông Tám. Tôi tới cái ánh sáng này để tôi về tôi chế cái ánh sáng còn sáng hơn các ông Tám. Mới là người chánh thức chân tu, hiểu chưa? Còn cầu xin hộ độ hoài càng ngày tạo sự yếu hèn cho chính mình, không tiến được. Tại sao nhiều người kính trọng ông Tám và kêu ông Tám là thầy mà ông Tám không thích nghe cái đó, nói thiệt, kêu thằng Tám người ta còn thân hơn, dễ học hơn, dễ trao đổi hơn, dễ phê bình hơn, dễ gỡ chìa khóa cho nó lắm hơn. Phải hiểu chỗ đó, thân hơn, đừng tạo chuyện xác cách. Thấy không? Có nhiều khi nửa đêm các con tu rồi thấy tôi ôm Tám một lần, phải kêu thằng Tám không? Con tôi phải không? Sướng quá rồi, tôi mừng quá rồi, phải không? Là mình thích. Ai thương mình bằng mình thương con? Ông thầy là con là thầy, ấm nó đi để xong. Cho nên pha mày pha chặt vào chỗ, đừng đề cao quá, rồi tự ái vươn lên tạo phản, đem lại sự thăng tối cho chúng ta, thất bại. Còn hiểu chỗ đó không? Cho nên luôn luôn ông Tám chủ trương bình đẳng trao đổi học. Ông Tám phải học vô cùng và cần học rất nhiều, không bao nhiêu đó là đủ cho ông Tám.
Thưa thầy, nhưng mà thầy dạy cho tụi con là con người phải có nhân nghĩa lễ trí tính, thưa thầy.
Phải nhân nghĩa lễ trí tính là vậy.
Thưa thầy,
thì con cái nhân con phải tốt. Mà con nghĩ ông Tám là thằng, nhưng mà cái thằng đó là con quý yêu nó, cái nhân con tốt à. Con cứu độ nó, con giúp đỡ nó, con xây dựng cho nó thì con trọn hơn. Con thấy chưa? Đạo không ai đi nói như ông Tám nói đâu, nhưng mà sự thật sau này các con tu cao rồi, con thấy Tám là mày đó, không ai đâu.
Không vậy chứ.
Đã nói tiếng đời thì tao phải nói vậy chứ, còn kỳ thật lắm. Là tao với mày vậy à. Cũng cười ha ha, cũng đau khổ chung nhau à. Thấy không?
Vậy thầy, vậy như là trình độ anh Chính đến một thời gian nào anh đâu có cần phải những thứ gọi tiến cao, rồi anh không cần phải tới 32 vị thầy, cái này đến 5 đến 6 là có thể rất được.
Đâu cần. Anh cứ việc soi hồn pháp luân thiền định này, lúc đó anh làm mình.
Thế thầy thì như đâu mấy ông đi hết
Tao không
cần. Yeah,
không cần nữa. Không cần, vì thằng nó trình độ học tiến sĩ như không, mà tiến sĩ dạy gì nhiều khi nó nhỏ hơn tiến sĩ nữa, tiến sĩ dạy gì.
Dạ.
Ở thế gian cần mảnh bằng thì bắt buộc nó đi vô lớp chứ, nhiều đứa nó giỏi hơn thầy mà. Đi vô lớp nó lấy miếng giấy đi làm kiếm cơm ăn, thì thật là nó đã học rồi, nó đậu trong tâm nó rồi.
Thưa thầy, nhưng mà thầy nói anh Chính, như trường hợp anh Chính là có nhân viên đó này. Thì sao mà cái nhân viên nó chỉ có một số người hả thưa thầy?
Một số người. Bởi vì người ta ở học ở cõi đó, trình độ người ta học ở cõi đó, tiền kiếp người ta đã học ở cõi đó. Bây giờ họ có cái cơ duyên tái ngộ, họ phải tiếp tục để cho hoàn tất cái bài học đó. Thấy không? Rồi một, nếu mà nó tu chín chắn mà nó tự tu tự phát ra thì thôi mấy ông thầy rảnh rang rồi. Tới vậy nó cũng phí công lắm chứ đâu phải là đâu phải là có lợi cho ổng đâu, cũng lợi cho nó.
Vậy thầy, nó có cái kỳ lạ là anh tu 20 năm ở cái bên trên thì anh thấy gì hết, anh chỉ mới qua vô vi cái trong thời gian đó, khoảng thời gian rất ngắn anh đã thấy những cái chứng nghiệm đó là một cái lạ lùng vô cùng.
Đó là cái vô vi nó công bằng vậy đó, người ta ở cái cơ duyên nào nó phải trả lại cơ duyên đó, rồi nắm từ cái cơ duyên đó và trong cái nguyên lý thực hành này nó lại đi lên. Cho nên tôi đã nói máy bay bay cao chừng nào thì rút ngắn thời gian bay chạy tới nơi sớm nhất. Cứ đâm đầu bay lên đi, vô vi cứ đâm đầu đi lên, đi lên, đi lên rồi chút là tới, một tích tắc qua cái giá tường kia là tới. Nhưng mọi người mới tu đập bể cái giá tường tự ái đi thì thiên đàng trước mắt có đâu. Ok. Cho nên con từ nhỏ tới lớn con đi theo ông Tám này. Con thấy họ chửi ông Tám, họ mạ lì ông Tám, họ đủ thứ ngay trong cái chỗ mà ông Tám thuyết pháp. Nhưng mà rốt cuộc mọi người đều thương ông Tám. Nhờ ông Tám có cái gì hay, ông dẹp được cái giá tường tự ái. Và ông bằng lòng học. Và ông thấy người đó hung hăng đến với ông, và ông không bao giờ tạo sự hung hăng đó. Là nhờ ân sư đó mà ông không gặp chuyện hung hăng, xấu xí. Và người xấu xí kia phải trở nên tốt hơn. Có nhiều người nhà quê mộc mạc chưa biết đánh phân tha son, chê người đánh phân tha son. Tới hồi nó bước vô nó đánh phân tha son thì cũng mềm, cũng vậy đó thôi. Thấy không? Nó không chê người kia là hung dữ, mà mình biết hòa đồng với đối phương thì đâu có thấy người đó ghét mình, thì người đó nó càng thương mình hơn. Cho nên bao nhiêu người đến với ông Tám ở Việt Nam con thấy rõ rồi, rất là mọi người cũng thương hết. Vì thấy người này nó không có làm gì hại mình, nhưng mà nó bằng lòng học, và nó bằng lòng trao đổi những cái gì nó đã học cho mình. Mà mình càng chơi với nó thì mình thấy mình càng thanh tịnh và khôn ngoan hơn, sướng hơn. Thằng đó hả? Thứ bảy chủ nhật mà đạp xe đạp lên tới xa lộ cũng đi kiếm ông Tám để làm gì? Nó có cái gì lạ chứ?
Bạch thầy, cái vấn đề có lưỡi răng kề răng ở trên cái nóc giọng với lại có lưỡi kề dưới chân răng nó có khác biệt ra sao bạch thầy?
Câu ở dưới chân răng nó làm gì trên nóc giọng?
Không, về con thấy ở trong nóc giọng, mới thấy ở trong cái giờ lúc ông thầy đó ông có nói trong cũng là có lưỡi kề
trên nóc giọng. Trên chút à, trên chút xíu thôi, vừa đụng chút là đủ rồi. Thấy vừa co lên rồi có nó miếng chảy rồi. Bởi vì nó đi trong cái xích điện. Ông nói là ông nói dễ, nhưng mà ông không có, ông nói đi nói lại ông cũng chưa biết cái điển. Còn ở đây mình xài về cái văn minh khác, về cái điển nó tu xem cái cua răng là nó chạy đều và nó miếng ra đi. Thấy không?
Không, vì trước là con cũng tu trong cái pháp ở bên trưởng anh Nhi thì họ cũng dạy là con nữa thì trên cái nóc giọng.
Con mỏi rồi nó chán nó không thiền nữa. Về thôi. Nhiều đó cũng đủ đi được rồi.
Hôm qua con có nói chuyện với ông Chính đó thầy. Nói là ông Minh Sư thứ tư có tới chỉ anh những cái hình tam giác khi mình ngồi thiền, hình tam giác xuôi, tam giác ngược, rồi kim tự tháp bên kia. Con thấy ông Minh Sư nó chỉ những cái gì khoa học như để cho anh tìm tòi cái óc mong muốn của anh hơn.
Con nó mở ra. Nó mở ra chứ mình ngồi đó là thi ăn. Kim tự tháp hết rồi. Đây này. Mà chú ý là chỉ phong cái này thôi. Thấy không?
Cái đỉnh tháp
rõ ràng à. Nhưng mà tại thăm ăn ăn nhiều quá rồi thiền được ngủ rồi tôi cũng thành đạo. Nhiều đó tôi ăn ít chút tôi dễ hơn.
con nghe thấy kể thầy nhắc từng nhắc của con ăn ít hoài mà lần sau thì thầy vẫn ăn thấy ngon miệng thì thấy ăn cứ quên thầy. Lấy làm đồ ăn ngon thì cứ ăn ngon.
Cho nên nghĩa là sai một ly nó đi một dặm. Anh em. Thôi thằng này hút thuốc coi sao, đưa ta hít thêm mấy hơi coi sao, ta hít được, hít thêm mấy hơi, hít hết rồi hít cả gói, đi nhậm, ha, à, sai một ly đi một nhậm, mình thích tắm là bắt, chứ không ai có quyền bắt buộc ai hết, ha, đương nhiên mấy người thực hành người ta uống nước mà người ta ngộ đạo rồi, ha, thì bây giờ mình tính sao đây? Rồi bây giờ mình thấy con rùa nó làm pháp luân thường chuyển mà nó sống ngàn năm. Thì mình đây cũng nhờ pháp luân thường chuyển mà mình được đổi tướng, được nhẹ nhàng, được khỏe mạnh. Rồi mình nếu mình làm nhiều nữa thì chắc mình không sống lâu. Sống lâu là trăm kiện là sống lâu. Hả?
Con nghe chính nói là từ ngày em theo Bô Vi là anh bị khảo gì lắm thầy, bị thử thách đủ thứ
Vô vi là vậy đó, vô vi là phải thử thách, chứ lấy cái gì điêu luyện, lấy hoàn cảnh điêu luyện nó mới tiến qua, mà không có thử thách đâu được. Vô vi nhiều người tu cao mà thử thách từ giây, chứ không phải mấy người thường là 6 tháng lần, rồi tới lần đi tới 3 tháng, rồi mỗi tuần mỗi ngày, rồi mỗi giờ mới nói ngon lành vợ đứng dậy cái gây lộn rồi thử liền.
Bạch thầy con chỉ có ở nhà mới có 2 người không mà sao cứ bị cái đụng luôn ngoài.
Thử rồi. Bằng đầu mới nói đạo nói hay lắm, nó là xây qua vô bếp ngay trở ra cái gây rồi. Thử liên á. Cho nên vô vi là nó phải từ cái hoàn cảnh. Thấy không? Lấy cái địa thế của ngũ hành sanh khắc mà độ cho phần hồn thức tâm. Thành ra nó phải đụng ngoài. Nhưng mà đụng nhiều chừng nào thì dũng mãnh. Tối nay tức quá thiền lâu được một chút. Thì bà xã chữ ngang chữ ngược thốt chiên cho rồi. Vì lỡ tu rồi đánh nó không được, chứ đánh tôi đánh được rồi thôi chứ thiền. Nó cũng đỡ thêm được 5-3 phút.
Không mà cái đó cũng hay lắm này. Con thấy cái trường hợp của con ấy này. Có cái hôm đó con có cái chuyện bực quá đó này. Bực quá nó chán luôn đó này. Con ngồi xuống con thiền thì con mê đi. Thì con chỉ mê được trong cái giây phút mà con cảm thấy rất là hạnh phúc này. Rất là ấm cúng cho cái tâm hồn của mình đó này. Nhẹ nhàng thanh thoát đó này. Thật ra con thấy cũng
đúng đó. Mình thấy nghĩa là buồn tức là mình phải trở về cái con đường thanh tịnh mà mình có sẵn đây. Cho nên những người nào mà biết tu là người đang leo núi và đục núi để tìm kim cương bất hoại nằm ở trong nội thức. Cho nên trời lên trục xương, trời lên trục xương, ra cố gắng đào. Nhất định là phải đào ra cái kim cương bất hoại đó. Là xa lợi Phật là phần hồn. Thấy không? Ngâm vô đi, ngâm gánh hát vô đi.
Này cái hát làm cái thầy làm bây giờ. Hát làm á.
Tại sao con người thiếu thốn? Chị đi ra đường này đâu có thấy ai ăn xin đâu. Hả? À, chị đi qua một tour Philippines động lòng.
Vào cái chỗ đó thì chị
mới tìm. Chị vô trong trại tị nạn càng động lòng hơn. Tự nhiên chị chảy nước mắt. Chị thuần mà chị tới trại tị nạn ở Manila khi mà sung sướng. Mà chị đứng tự nhiên chị rơi nước mắt à. Sao có thể sống như vậy được. Rồi đi tới Palawan còn khổ thành ra tôi không cho chị đi. Đi đứng khóc ai vô. Con trường nó thấy cái cảnh đó nó mới về nó tu chết tu sống tu hoài. Bao nhiêu người bao giây chị truyền. Nó bao phủ tới gặt được co của nó. Thế nó mất rồi sớm truyền mất rồi.
Thưa thầy coi, Alan bên con chưa gặp qua thầy.
Ngu có ca không thấy mình. Mà tôi muốn tự tử để tôi uống thuốc ngủ để cơ thể cho họ đi. Có nhiêu đó thôi. Sau gặp ông già này, ông nói sức hồn được, ông mừng quá, mình tìm cái đó. Mà cũng không tin. Nên đây là luyện sức khỏe thôi. Mình luyện sức khỏe.
mới luyện sức khỏe thôi, luyện nội công. Đâu ngờ mình luyện hết, thế vừa ngồi nhắm mắt thấy mình đi chơi người kia. Đó. Còn không thì không, không có đi, không có tu làm gì. Nếu tu mà cũng chết như cái thằng mà sắp chết là tôi đây đó, vậy tôi uống thuốc ngủ xem hết. Bây giờ cuộc đời tôi hiểu hết cái gì, cũng chơi cũng ăn cũng nhậu, chị còn thiếu. Chị đâu có nhảy đầm mỗi đêm, chị đâu có đánh bài mỗi đêm nha, chị đâu có mướn máy bay riêng một mình đi chơi, chưa đâu. Tôi chơi hết rồi, đi biển cũng đi, rồi đi trên bờ cũng đi, không phải lục không chỗ nào không có phần luôn. Rồi ít gì, tôi đánh câu hỏi ít gì,
bởi chị hả? Nhưng mà bây giờ sau bao nhiêu năm thì tu rồi thầy kết luận rằng?
Kết luận hả? Tôi kết luận tôi thấy rằng tôi sung sướng, tôi thấy tôi hạnh phúc, tôi thấy được tôi hội ngộ được những người mà mấy trăm năm về trước bây giờ lại được gặp tôi. Tôi biết rõ điều đó.
Nhưng mà thầy có hiểu được mục đích thầy sống lên chi không?
Mục đích của tôi sống là tôi sự tiến hóa vô cùng và sự đời đời bất diệt. Tôi sống vậy. Còn nếu mà chỉ sống như vậy đó thì không biết bữa nào chết, thì chỉ còn ham sống sợ chết. Còn tôi thấy không có chết, tôi không thấy cái chết. Còn chỉ còn phải thấy cái chết. Sao? Mà chị còn đang bị khuyến rũ bởi lục căn. Chị còn thích đứa con, còn quý đứa con, nhưng mà chị không thấy cái một chiều sâu quý giá của nó. Chưa thấy. Chưa thấy. Thấy không? À, chị cũng chưa thấy cái sáng suốt sẵn có của chị nữa. Và cái chân tướng của chị chưa thấy. Và nhiều khi kêu chị hạ mình, chị hạ không được. Hạ không được. À, còn tôi thì chỉ chửi tôi nói tôi cảm ơn và tôi sẽ nói lại cho chị thấy, rồi tôi chịu tiếng chữ đó để tôi mở trí. Và tôi thấy chị là ân sư của tôi, thấy không? Mà tôi thấy cả chị là thượng đế, tôi thấy cả chị là một vị Phật. Tôi sung sướng được học của chị, tôi lại có cái tâm thức khác. Thành là luôn luôn đời sống tôi nó sống đậm. Còn họ đời không sống của họ là bữa nay vui thì mai buồn. Tôi thấy đời sống tôi nó sống đậm dữ quá thì tôi thấy hạnh phúc. Con tay tôi chưa quý, ngón tay tôi có tìm được cái quyền vi diệu dàng của cả càng không vũ trụ, không có dễ làm được cái nào. Chế gì chế mà làm được, thấy không? Nó nhiều cái tôi chỉ có mà chị chưa sử dụng. Chị thiếu thanh tịnh, cho nên vì đó tôi tu, mà để tôi sử dụng và tôi chơi những cái gì sẵn có của tôi. Trong này tôi có computer rất hay, tôi có một vườn hoa đạo hạnh rất tươi đẹp, tôi có thú nhàn hạ để tôi hưởng bất cứ lúc nào. Chị chưa được hưởng, chị có mà chị bỏ nó đi, nó thành ra vật phế thải rồi. Thì chị đâm nó là gì? Chị đâm nó liều mạng với nó thử ngủ đi, cũng kiếm chị mặc cầm là nó làm bị.
Không.
Mà nếu chị siêng năng thì ra một người truy tâm và để chị trả lại tất cả mọi người, tôi thường để nó cho chị. Thể xác chỉ cấu trúc từ siêng năng mà có, chứ không phải chị không in chị thế ra đâu. Đó, thành ra chỉ biết tìm cái siêu nhiên. Trong đây nó cả một cái rừng lý thuyết vững vàng cho sự sống của lễ sống hiện hành của chị. Đó là hạnh phúc. Chỉ có mà chị chưa được sai. Rồi đâm nó liều mạng rồi thành ra nằm tí. Còn tôi thấy là cái chùi nó một lớp để tôi khám phá ra thêm một lớp, đập nó một lớp tôi được khám phá thêm một lớp. Cho nên ở đời nó có trường học, chỉ đã học thì khoa học đó. Nào, càng đi học chỉ thấy càng hơn. Hay vậy mà hồi trước mình nhận qua nhận lại nó không vô, mà làm cái này cho nó vô khác đó.
mà hồi trước thì mình đâu có thấy con mắt con người mà có thể dùng xa mà dùng gần được, bây giờ mình thấy những cái này với cái kia mà để lại
được. Nhưng mà bạn biết còn thực chất của nó chỉ có một chỉ cái sáng, cái gì thấy cái sáng, cái chân thức của chị thấy cái sáng, nhưng mà chị đang học thì con mắt thấy cái sáng, chị thấy không? Cái chân thức có đi tới cái thức trụ qua mới phản ảnh mới thấy cái sáng, mà chị mới là con mắt thấy cái sáng là chị đi tầng thứ ba, lớp đi xuống. Còn cái có của chị chưa bao giờ đi lên. Cái thức chưa vô rồi đi mới tới chân thức. Có là bỏ. Thành ra chị cảm thấy không cần thiết. Chị thấy tôi thấy là đủ rồi. Nhưng mà bị kẹt, chưa thông. Mà nếu chị đi có ghê thêm một lớp nữa, chị đi chơi. Chị đi, chị thích thôi. Thì lúc đó chị mới thật sự trả lại món nợ mà chị đã thiếu từ bao nhiêu kiếp ở thế gian này. Chứ nợ các càn khôn vũ trụ. Không có sự cấu trúc siêu nhiên của càn khôn vũ trụ làm sao chị biết cười, biết nói, biết nháy con mắt.
Ồ, ai làm cho chị hưởng đó?
Nhưng mà chị không trả lại. Có tội. Thấy chưa? Tội gì? Tội lưu bí.
Thầy có phải tại vì hồi tiền kiếp chỉ được nghe nhiều phước thì là kiếp này chỉ cái tâm hồn chỉ mới giản dị vậy không thầy?
Không phải vậy.
Và chỉ đang hưởng phước thôi.
Phước nhiều chừng nào hạnh phải cao siêu chừng đó. Phước ít chừng nào tới đó tưởng là đủ là chỉ đi xuống là kiếp sau hết đi.
Nhưng tâm
tài
hồn...
tới đó rồi kiếp sau hết rồi. Chỉ có 10 lít xăng chỉ xài hết mà chị không giữ trụ đâu. Tôi phải đi tới kia tôi đổ thêm trạm xăng nữa để tôi đi dài hơn. Mà họ chỉ có phương tiện tới đó chị ngừng để đổ xăng. Chị tới đó chị đổ thêm chút xăng nữa. Phải vậy.
Nhưng mà thầy nói vậy chỉ cần thiền thôi hả?
Phải thiền.
Không, nghĩa là thiền là đủ.
Thiền là đủ. Nhưng mà chị thiền được không? Chị nói cho tôi ngồi vậy tôi sẽ ngồi như ông Tám tới tháng tới sáng mới ngồi nửa tiếng thì thôi. Chẳng quá xa dài rồi. Thôi nghĩ đi tôi đủ rồi à. Nhưng mà hồi vô ngồi thiền muốn ngồi tới sáng. Ngồi tới sáng cho coi. Chưa được. Tại sao? Tại vì trong này chưa có thiền. Còn nếu có trật tự rồi chỉ ngồi 10 tiếng nó cũng bằng 1 giây à.
Sao mình gây cái trật tự đó không?
Gây trật tự là mình phải lấy cái nguyên năng của siêu nhiên. Mình phải làm cái khiêu minh hít thở cho nó lặp lại. Nó thâu nhỏ lại. Như lúc sơ sanh, như miếng giữ lành. Còn mình đang kẹt cái các thất tình lục trầm có đậm rồi, miếng gương trắng thành ra dơ rồi. Bây giờ mình phải lấy cái nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ để về lau chùi. Nằm cái pháp ở đây nằm hít thở đủ rồi, chỉ cứ nằm hít thở đi. Hít thở đủ rồi là chỉ tới thanh nhẹ. Và tới thanh nhẹ rồi chỉ ngồi chỉ hít thở thế thôi. Rồi càng ngày chỉ ngồi 3 tiếng đồng hồ nó bằng cũng là 1 giây một tuần. Thông suốt thì chỉ có một. Mà chưa thông suốt thì nói hai năm. Mà 1 tới 10 mà thông suốt rồi là zero. Có gì đâu. 1 tới 10 thông suốt là zero. Thấy chưa? Thấy khó nhưng mà dễ. Bây giờ chị thấy dễ nhưng mà khó. Chị thấy tôi ăn no, tôi ngủ, tôi đủ rồi. Nhưng mà khó. Khó là giờ phút lâm chung. Đi không biết đường đi. Tại sao phải tôi đường đi? Vì tôi học và khoa học tôi thấy là tiến hóa mãi mãi tiến hóa. Mà tôi không chịu làm. Thì tới giờ tiến hóa tôi không cập bến được.
Thầy nói sao không hiểu, thầy nói bây giờ mình không thiền thì mình chắc mình không biết đường đi.
Làm sao biết đường đi? Biết chỗ nào đâu đi? Đi đâu? Chị bây giờ chị hỏi chứ bây giờ chị chết thì chị đi đâu? Tại vì chị không đi tôi về, chị không thấy khả năng của chị.
Chị chết thì đi đâu thầy? Cái người đó là
không biết đường đi.
cũng hấp tùy thuộc những sự an bài của hoàn cảnh hiện tại mà thôi. Họ có tin đâu mà vì họ chỉ gắt gì họ xài thôi, và chỉ có khả năng càng ngày càng bành trướng rồi, bây giờ chỉ có xài thôi. Nhưng một ngày nào chị già chị mới thấy là trời ơi sức uổng, tôi gặp ông Tám lúc tôi còn trẻ cho mà. Mà bây giờ sức tôi muốn trẻ trở lại là không được, mà tôi xài, mà tôi xài mà tôi không chịu khôi phục lại. Bây giờ có cái pháp là để khôi phục lại. Chị thấy từ ngày chị biết tôi, tiếng nói tôi với bây giờ cũng vậy đó. Chắc là đoán được cái tâm thức tôi cũng chưa có nhà. Phải không? Đương chuyện đó thôi. Còn nếu mà tôi không chịu khôi phục trở lại và không dũng sự sáng suốt và quy nhất của tôi, thì ngày nay tôi nói chuyện
phải chứ chị, phải tốt nó mới được, không có chắc nó không có đi bên đầu.
Cái tiếng nó khác rồi, chị thấy chưa? Mà từ ở Việt Nam tới bây giờ, chị lấy cái băng ở Việt Nam và tới bây giờ, ông Tám nói có dũng vọng không? Thì chị thấy cái pháp trường sanh của hơi thở quý giá vô cùng. Chị không có hơi thở chị không sống. Chị thấy ha, chị vô cùng dùng bệnh, chị thấy mọi người sắp chết hơi thở không có được đó. Còn mình đây là mình phải bồi dưỡng hơi thở và mình khai thông cái tiểu thiên địa này hòa hợp với các càn khôn vũ trụ là một. Ý chí chúng ta cường mạnh, hơi thở chúng ta dồi dào, trường sanh ta nắm chắc. Chị thích trường sanh, chị thích sáng suốt, chị thích sanh nhẹ thanh nhẹ thôi. Chị thích trở lại cuộc đời thơ ấu không ngờ. Chị mới biết cô tiên gian lầm thế gian, phi trần nhiễm trần ô trượt tới ngày nay, làm cho sắc thân khô quê tới ngày nay. Bây giờ ráng tu đi để cho nó ngắn gọn và trở lại với sự thật đấy, sẵn có của chính chị, chứ không người của anh. Chính chị bỏ chị cho ai có thể tham. Nói cho bây giờ sức hồn cũng cái xác đó mà nó làm đâu, tại cái hồn rồi cái sự cảm giác chấn động nó tương đồng với cả càng không vũ trụ. Chấn động mạnh thì kích thích cảm thấy đau trong giây phút đó thôi, nhưng rồi rồi nó lành liền, chấn động lực điều hòa không có đau nữa. Cho nên khi cái hồn phải xuất ra rồi thì cái xác này có bầm bao nhiêu cũng không có đau. Chứng minh chỉ có cái hồn mà chứ. Thấy không? Không có cái hồn làm sao biết cười mà nghe mà thích thú mà cảm thấy nhẹ. Vậy chứ cái hồn chỉ ở chỗ nặng ứ, hồn chỉ ở trong chỗ nhẹ kia mà.
Như vậy anh có làm thế này?
Tất cả mọi người đều thích sự thanh nhẹ. Thì bây giờ làm sao cho nó nhẹ? Thì trước kia tôi đi nhuộm nó phải ô cái gì? Tôi là màu trắng mà nhuộm bây giờ nó màu đen rồi, màu nâu rồi. Rồi bây giờ tôi phải làm sao? Tôi phải chấp nhận lọc nó đi, sửa nó đi, bỏ nó đi, thì tự nhiên nó phải trở lại khôi phục cái nguyên năng sẵn có của nó, thanh tịnh và sáng suốt, tức là trong trắng. Thanh tịnh và sáng suốt tức là trong trắng, mà thiếu thanh tịnh và sáng suốt tức là ô nhiễm. Thế chưa? Thì phải đi từ giai đoạn nó mới có. Còn cái tôi nói đây là tôi phải tự nhiên tôi mới nói cho chị được, chứ tôi đâu có lấy bằng chứng cuốn sách nào tôi nói với chị đâu. Tôi lấy chị nói với chị là cuốn sách cuốn kinh vô tử mà tôi đang đọc cuốn sách chị mà. Chứ tôi có nói chuyện người khác không? Thấy chưa?